This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Các chương trình trong ngày trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh. Và thưa quý vị, chương trình được thực hiện vào lúc 11 giờ sáng giờ Texas và tức là 9 giờ sáng giờ California. Và chương trình này được thực hiện bởi cô Thu Nga và bà Bảo từ 1600 AM. Thưa quý thính giả, xin mời quý thính giả trở lại với chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay ngày hôm nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh. Thưa quý vị, sử gia Phạm Trần Anh có một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử Việt đã góp phần rất lớn vào công việc tìm hiểu nguồn gốc của dân tộc Việt. Công trình biên soạn của ông đã đem lại nhiều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam, giúp cho chúng ta có nhiều kiến thức vững chắc hơn về nền văn hiến của chúng ta. Chính nền văn hiến đó đã là nền tảng của văn hóa Trung Hoa sau này. Tác phẩm rất xứng đáng có một chỗ đứng quan trọng trong tủ sách của người Việt Nam, nhất là cho các thế hệ sau này. Và trong chương trình này, chúng tôi cũng sẽ có phần thảo luận về thời cuộc ở Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam khi cần thiết. Trước tiên thì bà Bảo xin được kính gửi lời chào đến chú Phạm Trần Anh và chào cô Thu Nga.
Chúng tôi là Phạm Trần Anh, trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Radio Dallas. Xin chào MC Thu Nga và bà Bảo.
Thưa chú, là nói về truyền thuyết cũng như là tục lệ thì xin chú có thể cho biết về thần nông. Vì như chúng ta cũng đã biết, Việt Nam chúng ta là sống về nông nghiệp và thần nông là của Việt Nam hay là của Tàu, thưa chú? Vì theo sử sách của người Tàu đó thì họ ghi là Tam Hoàng Ngũ Đế, trong đó có Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, Đế Thuấn và Đế Đại Vũ. Thì xin chú cho biết những nghiên cứu của chú về những vị thần này, thưa chú.
Vâng, cảm ơn cô Bảo Bảo. Một cái câu hỏi rất là thực tế. Thì xa xưa chúng ta chịu ảnh hưởng của gần 1.000 năm nô dịch văn hóa của Tàu Hán, nên cái gì hay đẹp thì chúng ta cứ nghĩ là của Trung Quốc, của Tàu. Mà cho đến cái thời đại ngày nay thì lịch sử đã được phục hồi để trả lại cho lịch sử những gì của lịch sử. Thì thưa quý vị, cái cổ thư của Trung Quốc thì nói rằng Tam Hoàng Ngũ Đế, thế nhưng mà theo Bách Việt Ngọc Phả truyền thư, tức là của đại tộc Việt á, thì chỉ có Nhị Hoàng chứ không phải những Tam Hoàng như sách sử Trung Quốc chép từ trước đến giờ. Phục Hy còn gọi là Đế Thiên, tức là khoảng năm 2698 tới 2599 trước dương lịch, là họ Hiên Viên có tên thủy là Thái Hạo Thờ Rồng. Truyền thuyết dân gian kể rằng bà Hoa Lư khi đi ngang qua cái đầm Lôi Trạch dẫm lên vết chân khổng lồ của Lôi Thần, vị thần rồng cảm ứng mà sinh ra Phục Hy. Đây là cái truyền thống giả hợp của người Việt cổ, là con của thần rồng nên Phục Hy mang hình tượng đầu của mình là người, phần dưới là thân rồng. Cổ khi và nữ hoa là cùng nửa người rồng, nửa người nửa rồng, mà trong một bức phù điêu chạm nổi hình hai người đuôi quấn lấy nhau. Tay của Quy cầm trượng, cầm tượng mặt trời, tay nữ hoa để cầm tượng mặt trăng, để biểu tượng cho âm dương giao hòa, tương giao tương sinh tương khắc của âm dương, dịch biến luận mới sinh thành ra loài người và muôn vật. Của Quy thì truyền ngôi cho con là thần Mông, tức là đế thần, họ Khương, tên Thụy là Thiếu Hạo, ở chim. Như vậy nhị hoàng gồm Phục Hy họ Thái Hạo thờ rồng và thần Nông họ Thiếu Hạo thờ chim là của Việt tộc. Một cái điều đơn giản nữa là thần Nông viết theo ngữ pháp của tiếng Việt, còn nếu mà của Tàu Hán thì nó viết là Nông Thần, nó đặt tính tự trước danh tự. Thì truyền thuyết cũng cho chúng ta biết rằng tộc Việt là hậu duệ của Viêm Đế thần Nông. Truyền thuyết cũng nói tới dòng thần Nông phương Bắc và dòng thần Nông phương Nam. Nên một số người không nghiên cứu kỹ lưỡng hiểu sai lầm cho rằng Trung Quốc Tàu là dòng thần Nông phương Bắc, Việt Nam là dòng thần Nông phương Nam, nên cho rằng ta với Tàu cùng một gốc và người Việt Nam là từ người Tàu mà sinh ra. Cái điều này hoàn toàn sai lầm. Chính vì vậy việc tìm hiểu về nguồn dân tộc từ truyền thuyết, từ những cái mảnh vụn của lịch sử để phục hồi lại cái sự thật lịch sử là một điều rất sự cần thiết. Chân lý khách quan của lịch sử sẽ sáng tỏ để trả lại sự thật cho lịch sử, chính là ước vọng ngàn đời của chúng ta, của con dân của đất Việt hôm nay. Thưa quý vị, thì cái điều đó một cái thực tế thì đã chứng minh rằng truyền thuyết xưa cũng kể rằng thần Nông và hoàng đế có cùng một ông tổ là Thiếu Điện. Cổ thư Trung Hoa cũng chép rằng cái đời Thương Việt là cái đời hoàng đế đang theo dấu chân chim. Vật tổ biểu trưng của Việt tộc phải đặt ra lưỡi chữ gọi là biểu truyện. Đến thời Chu của Trung Quốc đó, thì Thái Sử Chứ mới sửa đổi thành lưỡi chữ đại truyện của Trung Quốc, còn gọi là chữ thư. Thì tất cả các chứng cứ trên nó góp phần sáng tỏ sự thật lịch sử, phục hồi một chân lý khách quan của lịch sử, đó là nhân vật đế hoàng là người Việt cổ chứ không phải là thủy tổ của Hán tộc như Tư Mã Thiên đã là viết như vậy. Như vậy cái thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ có nhị hoàng gồm Phục Hy họ Thái Hạo thờ rồng và thần Nông là họ Thiếu Hạo thờ chim là của tộc Việt. Ngũ Đế gồm đế hoàng, đế Chuyên Húc, đế Cốc, đế Nhiêu, đế Thấn, kể cả nhà vua Đại Vũ nhà Hạ đều là của Việt tộc. Bách Việt Ngọc Hà truyền thư có ghi về thần Nông như sau: đế thần là con của đế Viêm, con cháu của Phục Hy, còn trẻ tự xưng là thần Nông. Đế thần cai quản từ Trường Giang trở về Nam. Thần Nông được thừa hưởng cái sự nghiệp của tổ tiên lên ngôi vua sáng, thi hành một chính sách chính nhân sáng suốt, dân chúng một lòng kính yêu. Từ phía Tây trở xuống lấy ngọn núi Phương Lãnh Trầm Đỉnh làm chính và ngọn Linh Sơn Tiên Nữ tiếp đến Phong Châu là một giải. Thần Nông dạy dân làm ruộng, lấy lá chữa bệnh, cứu dân độ thế. Thần Nông phát minh nghề cấy trồng lúa, trồng lúa nước và phát minh sáng chế ra cái lưỡi cày bằng gỗ cứng để cho dân làm ruộng. Người dân làm ruộng cày cấy lúa nước nên thường lấy cái vỏ cây che cái thân để tránh cái bùn phía trước, gọi là cách thường, tức là cái váy, cái xiêm nó lan rộng từ Nam tới Bắc, do đó người ta gọi là họ Việt thường. Nó chỉ là một cái váy mà các phụ nữ người Việt cổ ngày xưa làm ruộng để che chắn cho khỏi bị dính bùn. Thì thưa quý vị, cái điều này rõ ràng thần Nông là của đại tộc Việt chứ không phải là của Tàu Hán như từ trước đến nay sách sử viết. Nó gây ra nhiều ngộ nhận mà chúng ta phải phục hồi để trả lại cho lịch sử những gì của lịch sử.
Vâng, thì vừa rồi anh đã nói một cái cho những cái truyền thuyết rất là thú vị về thần Nông. Và tuần vừa rồi thì cũng đang nói nửa chừng về cái việc mà chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Và ngày hôm nay trong cái bản tin mà mới nhất được đưa đi thì nói rằng Việt Nam yêu cầu là Trung Cộng tôn trọng chủ quyền và chấm dứt cái cuộc tập trận sẽ diễn ra ngày hôm nay trong cái khu vực lớn 100.000 cây số vuông phía bắc của Biển Đông, là bao gồm nửa cái quần đảo Trường Sa Và nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa thì thưa anh, từ hàng thế kỷ trước thì dân tộc ta đã xác nhận cái chủ quyền của vùng biển rộng lớn, mà vua Minh Mạng là một trong những ông vua nổi tiếng nhất của triều Nguyễn. Không chỉ xác lập quyền sở hữu trên đất liền, mà vua Minh Mạng còn đặc biệt quan tâm và lập chủ quyền của nước ta trên biển Đông, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế nhưng mà Tàu cũng không ngớt xâm lấn hai quần đảo này, và họ đã chiếm được rồi, và họ vẫn tiếp tục xâm lấn, và bây giờ thì họ cũng vẫn cứ mang tàu mang bè vào, và Việt Nam chỉ lên tiếng một cách là có lệ, là phản đối. Thì thưa anh, xin anh nói rõ về cái triều thời Minh Mạng thì cái chủ quyền của nước Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào, và ngày hôm nay như thế nào thưa anh ạ?
Vâng, kính thưa quý vị khán giả của Đài Radio Dallas, thưa cô Thu Nga, thì nói về cái chủ quyền lịch sử của Việt Nam thì trên thực tế cái lịch sử cái Trung Hoa cổ đại chúng tôi đã phục hồi lại nó là của Đại Tổ quyền, bởi vì ngày nay người ta công nhận là Trung Quốc thì bắt đầu từ năm 1600 trước dương lịch, tiếp là cái triều Thương của triều đại đầu tiên của Trung Quốc. Như vậy là tất cả những cái nền văn hóa nào mà có trước 1600 trước dương lịch là của Đại Tổ quyền. Cái điều này, cái cuộc hội thảo của các nhà Trung Hoa học ở Đại học Berkeley, Cali năm 1978, có cả Trung Quốc, Đài Loan và toàn thế giới đều đã phải xác nhận là người di Việt làm chủ Trung Nguyên trước, cư trú Trung Nguyên trước. Điều đó có nghĩa là cái chủ quyền về lịch sử cổ đại, đừng nói cho Hoàng Sa, Trường Sa, ngay cả lãnh thổ Trung Quốc bây giờ của là Đại Tổ quyền. Thì thưa quý vị, lịch sử cổ đại Trung Quốc cái chém năm 1600 trước dương lịch là vua Tộc Thương và Thành Thang đem quân Du Mục từ Tây Bắc tràn xuống tiêu diệt nhà Hạ của Tộc Việt, lập ra cái triều đại Thương đầu tiên của Trung Quốc. Mà cái cuộc hội thảo của các nhà Trung học đã xác định rằng năm 1978 ở Đại học Berkeley đó, là người Việt cổ, tức là người Di Việt, là tộc người định cư đầu tiên trên lãnh thổ Trung Quốc. Năm 1991 thì tạp chí National Geographic nổi tiếng của Hoa Kỳ ấn hành một bản đồ Trung Quốc, trong đó có ghi rõ sự xâm lấn bành trướng của đế quốc Đại Hán. Bản đồ History of China đã cung cấp một chứng hiệu lịch sử rõ ràng là lãnh thổ Trung Quốc thời Thương Chu rất nhỏ, ở trên lưu vực phía Bắc Hoàng Hà chỉ có khoảng 2 tỉnh thôi, mà trong đó lại ghi rõ là cái tộc Việt định cư ở lưu vực Dương Tử định cư định canh từ hơn 5.000 năm trước dương lịch, là cư dân trồng lúa nước đầu tiên trên thế giới. Thì cái History of China của National Geographic nó nói là người tộc Việt định cư từ 5.000 năm trước dương lịch, mà trong khi Trung Quốc thì mới có 1.600 trước dương lịch, thì làm sao mà nói lãnh thổ của Trung Quốc, kể cả Trung Quốc chứ đừng nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc được. Nói về cái chủ quyền lịch sử của Việt Nam, chúng ta trở lại cái lịch sử chứng minh đến cái thời Triệu Vũ Đế của Nam Việt. Nam Việt cũng là Việt Nam, thưa quý vị, theo dư địa chí của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi. Thì Âu Lạc vẫn tự chữ khi quân Hán đánh chiếm Nam Việt, thì quân dân Nam Việt một số chạy ra đảo Hải Nam cùng với cư dân Lạc Lê đều xuyên tiếp tục chiến đấu. Nên năm 81 trước dương lịch thì Hán Triều phải bỏ Nam Nghĩ. Đến năm 46 trước dương lịch thì quân Hán lại phải bỏ Châu Nha. Năm 32 Hán Triều phải bãi chức thái thú Cửu Chân của Nhâm Viên. Và đến năm 34 thì Quang Vũ lại triệu hồi Tích Trang về Kinh, Tích Quang về Kinh. Như vậy thì cái đảo Hải Nam và cái quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vẫn thuộc Việt Nam, Nam Việt ngay từ thời Hán. Đây là chứng cứ lịch sử chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa của Việt tộc. Chứng cứ này hùng hồn nhất, thuyết phục nhất, phản bác mọi cái luận điệu biển Nam Trung Hoa là biển lịch sử của Trung Quốc mà Tập Cận Bình vẫn rêu vào. Cái điều này chính sách sử Hậu Hoán Thư đã ghi rõ cái chuyện là Hán Vũ Đế xâm chiếm Nam Việt. Thưa quý vị, chủ quyền lịch sử trên phương diện quốc tế công pháp đó, thì chiếu án lệ của tòa án đó, The Pa, chứng cứ lịch sử phải đủ bao điều kiện, phải có sự hành xử chủ quyền liên tục và trường kỳ, và thứ ba là được sự thừa nhận các quốc gia duyên hải, đặc biệt là các quốc gia tiếp cận. Chính sử Trung Quốc đã phản bác luận điểm áp đặt của Trung Quốc về cái gọi là biển lịch sử. Thật vậy, cái bộ nguyên sử, cái bộ sử của triều đại nhà Nguyên Đông Thế cử 13 đã viết rằng Trung Quốc đời nhà Nguyên về phía Bắc, ông quá sa mạc Gobi về phía Nam, chỉ đến đảo Hải Nam. Sách Trung Quốc Địa lý học giáo khoa tư xuất bản năm 1906 đó. Thì đời Quang Tự Triều Thanh viết biển cực Nam của Trung Quốc là biển Châu Nhai, thuộc huyện Quỳnh Châu, đảo Hải Nam, vĩ tuyến 18. Trong khi đó thì Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục và sau này là Phan Huy Chú đã viết trong lịch triều hiến chương loại ký về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là cái nguồn sử liệu thành văn của các sử gia Triều Lê và Nguyễn, được xem là những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam liên tục từ xa xưa đến thế kỷ 17. Ngoài ra, còn có sách lịch triều hiến chương loại ký và Hoàng Việt Dư Địa Chí của Phan Huy Chú đã đề cập tới cái chi tiết về chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt là vua Gia Long đã đặt chân lên quần đảo Hoàng Sa ngay từ năm 1802. Cái điều này sử sách đã ghi. Năm 1835 thì vua Minh Mạng cho dựng bia thần tử ở đảo Hoàng Sa, tỉnh Quảng Nghĩa, tức là Quảng Ngãi. Như vậy, trên phương diện quốc tế công pháp, Việt Nam đã hội đủ các điều kiện pháp lý cần thiết để xác định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và trên thực tế, Việt Nam là người đã hành xử chủ quyền liên tục và trường kỳ và được các nước công nhận. Đó là chủ quyền lịch sử của Hoàng Sa và Trường Sa. Thưa quý vị.
Dạ. Dạ, thưa anh, thì đúng là như thế, nhưng mà trước cái năm 1974 thì là Trung Cộng đã xua quân chiếm Hoàng Sa, rồi tới năm 1988 chiếm luôn Trường Sa, và có nhiều người nói là họ căn cứ trên văn bản mà bán nước hả của ông Phạm Văn Đồng mà do Hồ Chí Minh chỉ thị. Thì như vậy đó, cái lúc đó là Hoàng Sa thuộc về của Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà như vậy, nếu mà căn cứ trên lịch sử thì nếu mà chúng ta lật đổ được chế độ Cộng sản thì có cơ may nào lấy được Hoàng Sa và Trường Sa hay không, thưa anh?
Cái điều này nó là một cái thực tế. Bởi vì cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là một cái tập đoàn Việt Nam bán nước. Thành ra cái trước Phạm Văn Đồng và Ương Văn Xiêm, Thứ trưởng Ngoại giao, cũng xác định rằng chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc về quyền của Trung Quốc. Đến năm 1958, sau khi Hồ Chí Minh ký cái giao ước Quảng Tây 1953 để bán nước rồi, thì Phạm Văn Đồng lại ra một cái công hàm ủng hộ cái công hàm của Trung Quốc, cái tuyên bố của Trung Quốc là xác định chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của Trung Quốc. Thì đó là cái công hàm bán nước, dù rằng miền Nam Việt Nam lúc đó Việt Nam Cộng Hòa quản lý cái nó, nhưng mà trên nguyên tắc nhân danh Cộng sản vẫn nhân danh là quốc gia dân tộc đất nước Việt Nam thì phải lên tiếng, cuối cùng lại bán nước. Thì cái điều này á, nó nằm trong một cái thỏa thuận, nó gọi từ cái giao ước Quảng Tây 1953 của Hồ Chí Minh với lại Mao Trạch Đông cho tới cái mật ước Thành Đô ngày 4 tháng 9 1990, thì đã cam kết là sẽ biến Việt Nam thành khu tự trị của Trung Quốc. Thành ra khi xảy ra những cái vụ như ở Bãi Tư Chính thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nó tuyên bố rõ ràng, nó bảo Việt Nam đã vi phạm những cái cam kết của lãnh đạo hai nước, hai đảng và hai nước đã ký kết. Nhưng mà trước cái xu thế của thời đại, thế cái lòng dân, người dân người ta phản đối, thì Cộng sản cũng phản ứng lấy lệ. Nhưng mà thực tế không dám có một hành động quyết liệt nào để xác định cái chủ quyền như Việt Nam Cộng Hòa trong cái trận chiến 19 tháng 1 1974, đã nói in sau đó Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra một cái tuyên bố trước Liên Hợp Quốc xác định cái chủ quyền lịch sử của Việt Nam và sẽ đấu tranh liên tục để phục hồi cái chủ quyền lịch sử đó. Thì khi đất nước thay đổi trong tương lai dần thì cái chủ quyền mình sẽ được phục hồi. Tất cả những cái cam kết của Đảng Cộng sản vì cái nhà nước Cộng sản Việt Nam nó chỉ trong một nhất thời của giai đoạn lịch sử, còn chủ quyền lịch sử là vấn đề của muôn đời. Và chúng ta sẽ phục hồi lại cái chủ quyền và sẽ thu hồi lại cái lãnh thổ mà chúng ta đã mất từ xa xưa. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn anh. À, Bảo Bảo.
Dạ vâng, thưa với chú Phạm Trần Anh cũng như cô Thu Nga, thì với cái lớp tuổi trẻ như Bảo Bảo thì cái việc mà tìm hiểu về cội nguồn thì nó rất là thú vị. Khi mà chú nói về thời kỳ mà ăn lông ở lỗ của người Việt, thời khởi thủy nó ra sao và họ sống như thế nào trong cái thời cổ đại, họ ăn uống cái thức ăn rau trái gì để mà sinh tồn trong cái thời tiết khắc nghiệt, băng giá hay là nóng bức quá độ, và có những cái người tiền sử sau này đó có di chuyển về đâu, và cái thuyết chủng tộc Darwin cho rằng loài người là biến thể của loài vượn, vậy người cổ đại Việt hay người tiền sử nó có liên quan gì với nhau hay không thưa chú?
Cái câu hỏi này nó là cả một cái vấn đề, nghĩa là có thể viết sách cả ngàn trang không hết. Và cũng làm cái bận tâm của rất nhiều người, nhưng mà tóm tắt lại để giải tỏa cái thắc mắc của Thu, đồng bào cũng như giới trẻ, thì thực ra cái thuyết Darwin nó là hoàn toàn lỗi thời. Thế nào chúng ta trở lại một cái chương trình đặc biệt về cái nói, còn căn cứ vào những kết quả khảo cổ tìm thấy cái xương cốt của những người hiện tại hiện đại ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Mà trước các nhà di truyền học cho rằng khoảng 70.000 năm trước thì người tiền sử ở châu Phi đã đến định cư ở vùng Hòa Bình ở Bắc Việt Nam, đến định cư ở vùng Đông Nam Á. Từ cái Hòa Bình, tức là Hòa Bình Ân đó, qua một thời gian tiến hóa đã trở thành một người tiền Việt và cuối cùng trở thành người Việt. Thì bây giờ người ta tìm thấy được là ở công Capen của nước Pháp có xương cốt con niên đại carbon C14 là 34.000 năm. Một cái xương cốt tìm thấy ở Liban có niên đại 14 carbon C14 là 28.840 năm. Ở cái hang Salmon ở Phi Lợt Tân có niên đại là 30.500 năm. Ở Úc Châu, ở cái hồ Minin ở Úc Châu thì có niên đại 26.300 năm. Và cái cuối cùng á, ta tìm thấy cái di cốt người đàn ông ở Tiên Dân Động thu khẩu điếm mang mã di truyền ở Ô Ba M122 đã được khoa học xác nhận là người Hòa Bình đi lên 40.000 năm trước. Đặc biệt là năm 2002, Rosenberg của nhà khoa học Trung Quốc đã công bố hóa thạch một người ở Lưu Giang, ở cái sông Lưu Giang Quảng Tây, lúc trước tên là Việt Tây, được tìm thấy năm 1958, có niên đại là 67.000 năm, gần với người hiện đại nhất của là người Hòa Bình, tức là người tiền Việt Hòa Bình thân. Nhưng cái nôi của nhân loại chính là Đông Nam Á, mà Hòa Bình là trung tâm. Ở đây chúng tôi phải nhắc lại là bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề, ta cứ nghĩ cái phân định biên giới thì có sau này, hồi trước là hoàn toàn của người Việt hết, Quảng Đông, Quảng Tây gọi là Việt Đông, Việt Tây, cả lãnh thổ Trung Quốc Hà Nam mà Bắc, hạ lưu Hoàng Hà, chứ không phải cứ căn cứ vào cái biên giới mình nói là của tàu của Việt, nó sai lầm, tất cả là của Việt hết, bởi vì trước 1600 năm trước dương lịch thì cư dân Hòa Bình là những người tiền Việt cổ Tô Việt, mà cho tới nay người khảo cổ tìm thấy ở Bình Gia, Lạng Sơn những dụng cụ của người Nguyên Thủy vào thời đồ đá cũ ở núi Đỏ. Thì cái giới khảo sát người ta đã tìm thế này, một nhà nhân chủng học Beagugu đã nghiên cứu, tức là người Việt cổ chuyên môn ăn các thực vật và các loại nghêu sò ốc hến, thành ra cái đời sống thiên về thực vật, thành ra thiên về văn hóa, mang cái âm tính trái lại cái tộc tàu Hán du mục của phương Tây Bắc, là tộc du mục cưỡi ngựa hiếu chiến hiếu sát ăn thịt, thành ra hai cái đặc trưng của hai dân tộc khác nhau. Thành ra dân tộc Việt Nam là một cái dân tộc hiếu hòa, không hữu sát như tàu cậu. Ngày nay cái giới khoa học ấy, không chỉ nhìn sự vật, giải thích cái mọi hiện tượng một cách khoa học, mà còn kiểm chứng lại tính thuyết phục của những giả thuyết. Nhân loại đã bước vào thiên niên kỷ thứ 3 với những cái tiến bộ khoa học vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa di truyền học với phân tích chủng loại di truyền DNA. Đến thế kỷ thứ 19 thì giới khoa học đồng tình với thuyết tiến hóa của sắc đặc biệt, chấp nhận cái giả thuyết loài người đầu tiên xuất hiện ở Đông Phi, và người ta cho rằng người đầu tiên rồi từ châu Phi chuyển sang các châu lục khác. Thế rồi cái hiện tượng đột biến di chuyển nó xảy ra do điều kiện thích nghi khí hậu thổ nhưỡng đã biến thành nhiều màu da vóc dáng khác nhau. Nhưng mà thực tế đã chứng minh rằng cái hiện tượng đột biến di chuyển nó không lý giải được sự khác biệt quá nhiều với các chủng tộc. Từ đó nhân loại phải được sinh ra khởi thủy như muôn loài muôn vật hiện hữu trên cõi đời này ở các nơi trên thế giới mà không phải trải qua một những giai đoạn tiến hóa rồi từ vượn mới trở thành người. Mặt khác, cái lý do đột biến di chuyển không giá trị thuyết phục vì ngày nay khoa học đã xác nhận là trong cơ thể loài vượn nhỏ hay đười ươi ở Trung Phi và ở Đông Nam Á có 24 cặp nhiễm sắc thể, trong khi loài người chỉ có 23 cặp nhiễm sắc thể mà thôi. Đặc biệt, trong những cặp nhiễm sắc thể đó thì chỉ có 5 cặp là giống nhau, còn hoàn toàn khác nhau, nên cho rằng đột biến di chuyển từ vượn trở thành người là không thể chấp nhận được. Cái bộ gen của khỉ dù có giống người đến hơn 95%, thì vẫn còn có sự khác biệt thể chất rất lớn nằm trong vài phần trăm chứa DNA cấu tạo đến các gen. Thêm vào đó, khoa học đã chứng minh rằng người thượng cổ và thái cổ hoàn toàn khác với người hiện đại về vóc dáng cơ thể cũng như về trọng lượng của bộ óc, nên không có liên hệ gì với người vượn thái cổ và viễn cổ cả. Và chăng cái người vượn thượng cổ và viễn cổ đã hoàn toàn tuyệt chủng, và khoa di truyền học cũng chứng minh rằng người vượn thượng cổ và viễn cổ tuyệt chủng vì một lý do nào đó đã nên khẳng định rằng họ không phải là tổ tiên của nhân loại. Chính vì vậy, cái giả thuyết tiến hóa có tính cách bao biện, không thể đứng vững về mặt lý luận lẫn mặt khoa học nữa. Thật vậy, cái khoa di truyền học đã khẳng định những điều ngược lại với cái thuyết tiến hóa. Cụ thể là cái phân tử DNA của mỗi loài cố định, không biến đổi qua một quá trình chọn lọc tự nhiên để thích nghi với môi trường sinh sống. Do đó, loài này không thể tiến hóa lên loài khác được. Mặt khác, các nhà khoa học cũng xác định rằng cái phân tử tế bào sống đơn giản nhất cũng không thể hình thành từ cái sự kết hợp ngẫu nhiên của các nguyên tử hóa học. Bằng chứng quan trọng nhất là các nhà khảo cổ đã không tìm thấy bất cứ một loại hóa thạch trung gian nào giữa khỉ và người được tìm thấy để chứng minh cái tính đúng đắn của cái thuyết tiến hóa khỉ biến thành người, ngoại trừ một những cái bằng chứng giả ngụy khoa học được tạo dựng vào năm 1912. Đó là về cái quan điểm về cái thuyết tiến hóa đang kia, nó không còn phù hợp với cái thời đại ngày nay nữa.
Như vậy là cái thuyết của ông Darwin đó thì bây giờ là coi như là lỗi thời rồi và cũng không có trúng nữa. Tuy nhiên người ta cứ, có thể là ông đó, ông thấy là sao mà vượn với lại khỉ giống người quá rồi ông có cái thuyết đó. Nhưng người ta nói hồi đó thì nếu mà có như vậy thì khỉ thành người rồi, bây giờ việc cộng đó thì đổi người ra là thành khỉ rồi. Và nói về cái chuyện mà những cái chủ quyền của biên giới thì việc cộng cũng đã để cho tàu cộng xâm lấn thêm không biết bao nhiêu km vuông vào sâu vào trong đất liền của người Việt, rồi mất ải Nam Quan, rồi thác Bản Dấu. Và cái gì bây giờ thì là tàu nó cũng nói là của nó hết. Thế thì một trong những cái điều mà chúng tôi cũng như là tuổi trẻ muốn biết như vậy, cái Tết Nguyên Đán của nhiều quốc gia trên thế giới gọi là Tết Tàu, Chinese New Year. Và ngay cái người Việt Nam, nhất là tuổi trẻ, cũng có nói là Chinese New Year. Thì như vậy thì là cái Tết Nguyên Đán của mình với Chinese New Year nó có giống nhau hay không, và những cái tục lệ của cái Tết, cái nào là của tàu, cái nào là của ta, thưa anh?
Thưa quý vị, với cái lý của cả mạnh và những chứng cứ xa xưa, cái tiếng Việt cổ mà tàu nó lấy cái chữ Việt luôn, thành ra mình họ đưa ra những cái lý chứng mà nó hoàn toàn sai lầm. Kể cả rồng cũng tàu cũng nhận là của họ. Thì chúng ta đang làm cái công việc phục hồi lịch sử, và vấn đề đầu tiên phải nói rằng cái sự hiểu rằng China Festival nó là sai. Phải nói là New Festival, tức là cái lịch âm lịch, cái lễ hội âm lịch, chứ không phải là cái đó âm lịch là của chung của các cư dân Đông Nam Á, mà người Việt là chủ nhân của kinh lịch của âm lịch. Thì trở lại cái vấn đề Tết, khi tộc Thương là Hán tộc mà đánh đuổi nhà Hạ của tộc Việt khỏi Hoa Bắc, thì Hán tộc đã chọn ngày 1 tháng 12 âm lịch là ngày Tết Nguyên Đán. 1 tháng 12 âm lịch, không phải 1 tháng Giêng âm lịch đâu. đến chiều Chu chọn ngày 1 tháng 11 âm lịch, đến chiều Tần lại chọn ngày 1 tháng 10 âm lịch. Cho cả Trung Quốc cái điều này nói lên gì? Nó không thống nhất và chứng tỏ không phải là của họ. Đến thời Hán Vũ Đế này, chịu ảnh hưởng của Việt mới lấy lại cái ngày 1 tháng Giêng là Tết Nguyên Đán. Ngày nay thì Trung Quốc chọn cái ngày 1 tháng 1 dương lịch, tức là Tết dương lịch, của Tây Phương là ngày Tết, nhưng dân gian Hoa Nam và Hoa Đông là người Trung Quốc gốc Việt cổ vẫn ăn Tết vào ngày 1 tháng Giêng. Cái truyền thống ăn Tết Nguyên Đán ảnh hưởng trên toàn thể dân Trung Quốc, gốc Hán, nên thế giới hiểu rằng và hiểu lầm cho ngày Tết Nguyên Đán là của người Trung Quốc. Ngày nay sự thật lịch sử đã phục hồi và chúng ta người Việt Nam tự hào hãnh diệt với cái nền văn minh Việt cổ. Chính cái âm lịch này chúng ta đặt ra, chứ không phải là của Tàu Hán từ thời nhà Hạ, mà nhà Hạ là của Việt tộc, là cư dân nông nghiệp mới là đặt âm lịch được. Trong khi dân tộc Việt Nam trước sau vẫn bảo lưu cái truyền thống nông lịch của người Việt cổ, là lấy ngày 1 tháng Giêng âm lịch là ngày Tết Nguyên Đán, còn gọi là Tết Ta, để phân biệt với Tết Dương Lịch, 1 tháng 1 Dương Lịch là Tết Tây. Ở trong lễ hội dân gian thì người Việt cổ xem trọng nhất là lễ Tết. Tết là cái phong tục truyền thống của người Việt từ xa xưa cho đến ngày nay. Dân gian vẫn thường phân biệt Tết Ta, Tết Tây, chứ không ai nói Tết Tàu. Vì chỉ dân tộc Việt Nam mới có chữ Tết, mà Hán ngữ thì không có chữ Tết, nên Tết là của Việt Nam chứ không phải của tộc. Thật vậy, trong kinh lễ viết, Tế Sạng Tết mà Khổng Tử là người thầy muôn đời của Trung Quốc đã phải giải thích cho học trò. Ta không biết Tết là gì, nghe đâu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn người Man, họ nhảy múa như điên, uống rượu và ăn chơi vào những ngày đó. Họ gọi tên ngày đó là Tế Sạng. Điều này chứng tỏ rằng Trung Quốc không có Tết, và kinh lễ của người Việt cổ, nên Tết gọi Tết cổ. Người Thái chi yêu Việt trong Bách Việt cũng gọi Tết là Thế Sản. Trong khi đó, chính sách sử của Trung Quốc ghi rõ cái phong tục Tết Nguyên Đán của người Việt ở trong Tùy Thư Điện Lý Chí như sau. Đây là sách Tàu viết. Năm nào đến 3 ngày Tết Nguyên Đán, người ta cũng dọn cỗ bàn linh đình cúng tổ tiên, trai gái ăn chay và dùng hương hoa, niệm Phật, rủ nhau đi chơi, đu, ném còn, hát múa, kéo co. Bên nào được thì uống rượu, bên nào thua thì uống nước lạ. Tháng 7 làm hình vàng mã đốt cúng vong hồn, đó, âm lịch á, mùa Vu Lan á, là thằng xóm có cơ hội bơi chải, đua thuyền. Tháng 8 thì nhà nông giết trâu bò, tế thần đất. Và bày tượng trò chơi đeo cột đập tay hay làm lễ Phật cầu an. Thì cái điều này người ta thế giới họ thấy là cái người Tàu, gọi là Tàu, thực ra người ở vùng Hoa Nam, cho mình Nam Trung Hoa và người Đông, mình Đông Bắc Trung Hoa, là người gốc Việt cổ, thành họ ăn cái Tết giống như Tết truyền thống của chúng ta. Thành ra phương Tây mới hiểu lầm cho rằng Tết là của Tết Tây, Tết Tàu. Chúng ta phải phục hồi lại cái sự thật lịch sử đó. Chúng ta phải đấu tranh. Ví dụ như ở trường học của con tôi cũng gọi là China Festival. Tôi nên tôi phản đối cho nó phải gọi là New Year, tức là âm lịch, tức là của Trung Đông Nam Á, đặc biệt là của người Việt. Họ cũng phải sửa dần chứ. Thành ra cái công việc lịch sử nó lý của kẻ mạnh, nhưng mà chúng ta phải phục hồi lịch sử và thế giới họ phải chấp nhận. Có một cái điều đặc biệt như thế này nữa. Tết là ngày lễ mừng đầu năm mới của rất nhiều dân tộc và sắc dân ở khắp miền Đông Nam Á. Tức là Đông Nam Á là cùng một DNA với chúng ta, mà chúng tôi đã nói. Ngày nay các công trình nghiên cứu đã xác định cái cư dân Đông Nam Á cùng chung một chỉ số sọ với chúng ta, cùng chung một mã di truyền, cùng chung cấu tạo máu, nên là những chi tộc Việt trong Bách Việt. Thì chính như vậy tất cả các đều ăn Tết, chữ Tết cùng có nguồn gốc với chữ Tết của Việt tộc. Thí dụ như đồng bào Mường đọc Tết là nèn Tết, là năm Tết. Đồng bào Mường cũng gọi là ăn Tết, Tết. Ăn Tết như đồng bào Việt. Đồng bào Thái thì có lấy mừng năm mới gọi là Tết. Tết Khan là cái mùa Tết, là những ngày Tết. ăn Tết là ngày Tết. Cái đồng hồ Chàm cũng có Tết mà gọi, họ gọi là Chít, là những tháng năm của lịch Chàm cổ. Băng Chít tức là ăn Tết, Khát Tết cũng là cái hội lớn nhất của người Chàm. Người Môn cũng ăn Tết mà gọi là Khát Tết. Người Khmer cũng có lễ hội Chết, là Tết mừng cho tháng năm theo lịch cổ Khmer, là cái tháng gió mùa ngược lại. Thì tùy theo nơi, cứ cuối tháng tư đến cuối năm, ở Ấn Độ cũng có chữ Chết để chỉ tháng tư, và tháng năm là hai tháng giao mùa, mùa nắng mùa mưa trong lịch Ấn Độ. Đặc biệt ở Nepal cũng ăn Tết trong lễ đầu năm. Cổ truyền của người Nepal và người Mân Đa cũng có lễ mừng mùa mưa gọi là Chi, các quốc gia nông nghiệp trong Bắc Việt. Tiền nhân chúng ta đã gửi gắm cái truyền thuyết khởi nguyên dân tộc, đó là cái bức thông điệp hàng ngàn năm lịch sử trong câu chuyện cổ tích. Cũng không phải ngẫu nhiên mà chuyện cổ tích đời vua Hùng thứ 8, sau khi nhờ phù đồng thiên vương cậu bé nhà trời đến tan thì anh đã chọn người con thứ 9 là Lang Liêu để truyền ngôi. Đặc biệt cái truyền cổ tích Việt Nam về cái lễ Tết lưu truyền trong dân gian bao đời nay gắn liền với cái ý niệm cha trời mẹ đất, ý niệm về trời đất được thể hiện qua cái hình tượng bánh chưng bánh dày ngay từ thời vua Hùng. Sách sử trước viết là vua Hùng thứ 6 thì không kể Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân, nhưng mà chúng tôi tính lại thì đó là vua Hùng thứ nhất, thực ra phải nói là vua Hùng thứ 8 mới đúng, vì theo cái quốc thổ ghi trong Bách Việt Ngọc Hóa truyền thư phù hợp với cái niên đại lịch sử. Cái điều đó đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng cái ý niệm trời tròn tức là dương đất vuông mới xuất phát từ ý niệm phải hội đủ hai yếu tố âm dương mới đầy đủ viên mãn. Đó chính là cái đạo, vì phải có cả âm cả dương mới là đạo. Nhất âm nhất dương chi vì đạo, đạo trời, đạo đất, và cũng chính là đạo nguyện. Cái ý niệm vuông tròn biểu trưng cho đạo làm người hoàn thiện, tuyệt mỹ, nên dân gian mình hay nói là mẹ tròn con vuông là như thế, quý vị. Và đặc biệt trong văn học thường viết cái chữ Tết gắn liền với chữ Nguyên Đán, là Tết Nguyên Đán. Truyền thuyết xa xưa kể rằng đế Chuyên Húc là ông vua Việt cổ thời cổ đại gọi tháng giêng là nguyên, gọi mùng một là đán, rồi ghép lại thành nguyên đán, tức là mùng một tháng giêng. Thì tầm nguyên ngữ nghĩa của hai chữ nguyên đán chỉ cho ra cái rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của cái Tết Nguyên Đán. Nguyên nó là mới bắt đầu, đán là một cái chữ tượng hình, ở bên trên chữ nhật thì mặt trời, bên dưới là chữ nhất, hay cho mặt trời bằng khoảng khiến chúng ta liên tưởng cái mặt trời từ từ lên cao, tượng trưng cho một ngày mới bắt đầu, bắt đầu của một ngày, của một năm, một tháng, mà của một năm. Nguyên đán là ngày đầu năm, đầu tháng giêng âm lịch, do đó cái Tết Nguyên Đán là ngày đầu tiên của tiết đầu của một năm mới. Và đối với người Việt đó, thì cái Tết nó có một cái ý nghĩa đặc biệt trong cái đời sống. Thật vậy, ngoài cái giờ phút thiêng liêng chuyển đổi của đất trời mà chúng ta gọi là giao thừa sang năm mới, mọi người trong gia đình, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, nhớ tới những người thân đã khuất còn hiện hiện quanh đây trong không khí ấm cúng của gia đình. Đêm 30 Tết, trên bàn thờ với dĩa ngũ quả khói hương nghi ngút đan quyện linh hồn của những người đã khuất với kẻ còn sống đang tưởng nhớ tới họ. Tết nhất cũng là dịp gia đình sum vầy, cháu con dù đi làm ăn xa đến đâu, nếu có phương tiện vẫn phải trở về mái ấm gia đình để hàn huyên tâm sự, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Hàng năm cứ vào những ngày cuối tháng chạp, tức là tháng 12 âm lịch mình gọi là tháng chạp, ai ai cũng nao nao về cái ngày Tết sắp đến. Qua ngày 20 là Tết đến nơi rồi, không biết năm nay những người thân yêu sẽ ai sẽ về đón Tết với gia đình. Để chuẩn bị vui đón cái Tết đúng nghĩa của nó, gia đình nào cũng phải trang hoàng nhà cửa, sửa soạn bàn thờ gia tiên với dĩa ngũ quả gồm 5 loại trái cây: sung, mãng cầu, trái dừa, đu đủ xoài, nói lên ước vọng tâm tư của dân dã miền Nam là cầu dừa đủ xài. Người miền Bắc thì trong cái dĩa ngũ quả phải có một chùm quả sung, mong ước sự sung túc cho gia đình. Ngày xưa, dân gian thì nhờ ông đồ biết đâu câu đố, bây giờ có những ông đồ trẻ tư pháp. Ngày xưa thì chúng ta nhớ cái bài thơ, có một bài duy nhất của Vũ Đình Liên mà nổi tiếng là mỗi năm hoa nào nở lại thấy ông đồ già nghiêm mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua, hoa tay thảo những nét như phượng múa làm rồng bay, năm nay đào lại nở nhưng không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Và cũng cái truyền thống 23 tháng chạp, tức là cái ông táo lên trời, cũng ông táo lên trời, thưa quý vị. Thì chúng ta đều biết những cái truyền thống của dân gian chúng ta qua ngày lễ Tết, và ý nghĩa cao đẹp nhất của ngày Tết truyền thống Việt là tạ ơn đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam. Giờ phút giao thừa chuyển đổi năm cũ sang năm mới, dân gian vẫn bày mâm hoa để cúng trời đất, cảm tạ trời đất đã ban sự sống cho người, cảm tạ ông bà tiên tổ đã sinh thành ra mình để có được ngày hôm nay. Mà truyền thống mình có câu này mà chúng ta không để ý là mùng một Tết Cha, mùng ba, mùng hai Tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy. Tại sao nó mùng một Tết Cha tức là về phía bên nội, mùng hai bên mẹ tức là bên ngoại, mùng ba mới là Tết Thầy, nói lên cái đạo hiếu bổn phận làm con và cái truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam. Ngày mùng một sau khi chúc tuổi thọ của cha mẹ biểu trưng biết ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục cho mình, dân gian phải đến chúc Tết họ bên bà con bên ngoại, rồi chúc Tết các bậc trường thượng, thầy giáo, thầy lang. Đó là cái truyền thống người Việt giá trị mãi tới muôn đời.
Dạ, như vậy là mình sẽ có cái phần mà nói về những cái phong tục và Tết khi mà Tết đến. Nhưng mà nói về những cái phong tục này thì chúng ta thấy là nó có nhiều điều nó chứng tỏ rằng cái Tết Nguyên Đán là Tết của Việt Nam. Bây giờ cái cách tốt nhất là mỗi lần mà mình nghe ai nói là Chinese New Year thì mình phải sửa đổi ngay, nhất là giới trẻ phải có bảo báo.
Việt Nam New Year hả cô?
New Year là âm lịch.
Nói
chung hết. Bởi vì không những tàu mà bên người Đại Hàn, người Nhật vẫn ăn Tết, đó là của âm lịch của cùng một gốc Việt hết, gốc Việt cổ hết.
Dạ. Hồi nãy trong cái bài trong cái bài phân tích của chú Phạm Trần Anh á, bà bảo có nghe chú nói là mỗi một cái vùng miền á gọi cái tên khác nhau. Lần sau khi mà chú quay trở lại làn sóng của đài, chú có thể nào có thêm một cái cho bà bảo biết thêm là tại sao cái dân tộc Việt Nam của chúng ta, mặc dù cũng là dân tộc Việt Nam nhưng mà cái tiếng nói nó lại có rất là nhiều cái giọng khác nhau không ạ chú?
Dạ, khi mà chúng ta
cái chuyện đó thì ok, vì cái đó là cái thủ âm thủ ngữ thôi.
Vì
cái hoàn cảnh địa lý nó có cái sự biệt biệt nhưng vẫn là một gốc cổ. Ok, chuyện người chúng ta sẽ thảo luận sau.
Dạ, có phải là từ cái thời kỳ Babylon hết cho hả anh Phạm Trần Anh vậy? Nhưng mà chúng ta sẽ nói về dạ vâng, phải nói về cái khoảng thời gian này. Cảm ơn anh rất là nhiều đã bỏ thì giờ và mang lại những cái sự mà kiến thức quá là uyên bác và những cái nghiên cứu mà làm quá là quan trọng và thật là đáng quý. Và hẹn gặp lại với anh trong chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt quý thính giả. Chào anh Phạm Trần Anh, chào Bảo Bảo.
Dạ vâng, chúng tôi Phạm Trần Anh trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Radio Dallas.
Dạ vâng, bà Bảo xin chào tạm biệt quý thính giả, chào chú Phạm Trần Anh cũng như là cô Thu Nga, và cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh.